Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 23 tháng 1 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Giới thiệu về sách Daniel. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đúng 8 năm trước, khi vợ tôi mang thai và đúng theo cái ngày sẽ bắt đầu sanh, thì cái ngày đó tôi còn nhớ, ngồi ở trong thánh đường và tôi thấy không có sao hết, nhưng mà có người nói là phải và bà mục sư Lê Hữu nói là phải về đưa con đi nhà thương liền. Thì lúc đó tôi cũng dự dư chắc không sao đâu, rồi ngủ qua đêm. Sáng hôm đó lúc 4 giờ đụng nhiên cái là vợ tôi đánh thức dậy, phải chở em đi nhà thương liền. Thì tôi chạy giữa chừng cái là tôi thấy chùa cha, chạy sao mà chạy mà thấy nó xa quá, chạy hoài không thấy tới. Mà quý vị 4 giờ sáng quý vị thấy đâu có xe kẹt gì đâu. Mà tôi vừa chạy vừa lo vừa cầu nguyện, Chúa ơi đừng có để vợ con sanh trong chiếc xe này trên freeway, con không biết làm sao. Vừa tới nhà thương là đẩy vô phòng là trong vòng nửa tiếng là đã sanh rồi. Tôi mừng quá, cảm tạ Chúa. Tôi ra coi chiếc xe, tại vì lái xe thấy nó gì lạ lạ hồi tối hôm qua, cho nên ra chiếc xe thì thấy chiếc xe bể bánh xe, bể hoàn toàn. Nghe tôi cảm tạ Chúa. Cái tôi vô trong nói bây giờ sanh đứa con rồi, bây giờ không biết là đặt tên con mình tên gì. Cái ngồi nghĩ hoài, nghĩ cả nửa ngày không biết đặt con tên gì. Mà trong cái lúc đó là trong cái lúc mà tôi đã nghiên cứu sách Daniel và cố gắng mà viết được cái loạt bài Daniel cùng với mục sư Phạm Trường Thanh, nghĩ hoài không biết nó tôi tại sao mà không dùng Daniel. Từ lúc đó tôi mới đặt con của tôi thứ ba là Daniel. Cho nên đúng 8 năm vào tháng Giêng con của tôi, tại sao đặt tên Daniel? Tại vì ở trong cái hoàn cảnh đó tôi suy nghĩ đến Daniel. Tôi tập trung, tôi muốn con của tôi làm sao kiên nhẫn giống như Daniel, phục vụ giống như Daniel và sẵn sàng chia sẻ lời Chúa giống như Daniel. Cho nên bộ sách đó thành hình và bắt đầu viết được trong vòng 3 năm trời đã viết xong một cái bộ đó và thử nghiệm rất nhiều. Và năm vừa rồi đã in được xong cái loạt bài Daniel. Cho nên khi mà quý vị thấy hay là nghe loạt bài Daniel hay là thấy qua mạng đó thì quý vị có thể mà vào đó download những số bài ở trên đó xuống vừa nghe và vừa làm theo bài đó. Nhưng mà sách Daniel rất quan trọng trong được đời của chúng tôi là chính tôi nè. Là được thay đổi qua sách Daniel. Thưa bà chị em, nếu mà chúng ta thấy rằng á, thời gian trôi qua, có nghĩa rằng chính là Chúa Giêsu đã gần là sắp tái lâm, nếu chúng ta thấy rõ những dấu hiệu đó. Cho nên tôi giúp đỡ cho quý vị thấy, trong sách Daniel này thì chúng ta sẽ hiểu được là lời Chúa như thế nào. Càng ngày Chúa sắp trở lại thì chúng ta càng hiểu sách Daniel vì Chúa đã ghi Chúa ở trong đó. Một hồi chúng ta sẽ thấy cách rõ ràng. Nhưng mà chúng ta bước vào, tại sao chúng ta cần phải học sách Daniel? Tại sao một sách viết rất nhiều năm trước, cái ngàn năm trước mà chúng ta càng phải học? Sách đó có liên quan gì đến đời sống chúng ta hay không? Tại sao chúng ta có học? Cho nên tôi xin nêu ra ba lợi ích mà khi chúng ta nghiên cứu sách Daniel. Cái lợi ích thứ nhất là chúng ta nói rằng khi mà chúng ta học sách Daniel, cái lợi ích chúng ta là chúng ta hiểu biết tương lai thế giới như thế nào. Ngày hôm nay nhiều người không hiểu biết tương lai thế giới như thế nào. Họ sợ hãi. Chính ngày hôm nay họ trở lại những sách tiên tri mà họ cho là tiên tri, chẳng hạn là Notre Dame hay là Edgar Casey, để tìm hiểu tương lai như thế nào. Tại sao chúng ta trở lại Kinh Thánh? Để chúng ta nghiên cứu lại những gì mà Chúa đã đề cập nhiều năm trước. Điều thứ hai lợi ích khi mà chúng ta học sách tiên tri đó, Daniel, là biết rõ thời điểm hiện tại chúng ta đang sống. Chúng ta không hiểu được thời đại chúng ta đang sống nếu chúng ta không hiểu được sách Daniel, như khi mà chúng ta biết được chúng ta đứng địa vị nào ở trong thời gian dài ở trong sách Daniel đã miêu tả. Và điều thứ ba, điều rất quan trọng khi chúng ta học sách Daniel là trao dồi mối tương giao với Chúa. Tiên tri giúp đỡ chúng ta nhìn Đức Giêsu là Chúa sắp tái lâm. Chúng ta nhìn Đức Giêsu khi chúng ta kêu cầu Chúa cứu chúng ta khi chúng ta gặp sự hoạn nạn. Nếu chúng ta học sách Daniel mà chúng ta không tìm lợi ích Đức Giêsu là trọng tâm á, thì chúng ta không hiểu rõ lời của Chúa. Tại vì tất cả chương ở trong sách Daniel là trọng tâm là chính là Đức Giêsu. Trọng tâm là đấng cứu thế, cho nên đó là giúp đỡ chúng ta thấy tại sao chúng ta cần trao dồi mối tương giao giữa mình với Chúa. Khi chúng ta bước vào sách Daniel á, chúng ta cần phải hiểu là ba nguyên tắc khi chúng ta học. Đây là những nguyên tắc rất quan trọng khi mà chúng ta nghiên cứu sách Daniel. Nguyên tắc thứ nhất là gì? là dùng Kinh Thánh để giải thích những các biểu tượng ở trong nó. Dùng Kinh Thánh để giải thích Kinh Thánh. Nhiều người chúng ta dùng Kinh Thánh, chúng ta sẽ nhảy ra bên ngoài sách khác. Chẳng hạn là những các nhà thần học viết gì về những cái chủ đề đó, hay là cái tiêu biểu, hay là con thú đó. Người ta tìm kiếm, rồi người ta nói rằng đó là lời của Chúa. Thương mại cho em, nếu Chúa đã dùng Đức Thánh Linh để giúp đỡ cho Daniel viết cuốn sách Daniel, thì Đức Thánh Linh đó cũng giúp đỡ chúng ta hiểu những gì mà Daniel viết. Chúng ta không phải nhảy qua những nơi khác, và chúng ta tập trung vào sách Daniel mà thôi, chúng ta sẽ thấy rõ ràng Chúa muốn giải thích cho chúng ta như thế nào. Thưa bà anh chị em, khi học Kinh Thánh, chúng ta nghiên cứu, chúng ta suy gẫm thì chúng ta mới thấy. Chúng ta không có thể mà đọc lướt qua rồi chúng ta, tôi hiểu được. Khi mà nói sách tiên tri rồi, chúng ta đọc 5 lần, 7 lượt, chúng ta đọc nhiều lần chúng ta mới hiểu. Đôi khi ta học 10 lần mà chúng ta chưa hiểu. Nhưng mà Chúa muốn giúp nó nói là ai mà tìm kiếm thì sẽ gặp. Quý vị tìm kiếm chúng ta sẽ gặp. Và điều thứ hai, là nguyên tắc thứ hai để khi đọc sách Daniel là liên quan đến thời kỳ cuối cùng. Sách Daniel sẽ liên quan đến thời kỳ cuối cùng chúng ta đang sống. Không phải là sách Daniel chỉ nói về lịch sử, nhưng mà lịch sử nó dạy dỗ chúng ta và liên quan chúng ta trong cái thời kỳ cuối cùng. Cho nên nếu mà chúng ta học sách tiên tri Daniel mà chúng ta không thấy liên quan đến thời kỳ cuối cùng là chúng ta chưa hiểu cái nguyên tắc mà Chúa muốn giải thích cho chúng ta. Và điều thứ ba, khi mà chúng ta học sách Daniel á, là gì? Là Đức Chúa Giêsu là trọng tâm ở trong sách Daniel. Tất cả nguyên tắc ở trong sách Daniel là trọng tâm, nói chúng ta Chúa làm gì ở trong đoạn 1, Chúa làm gì ở trong đoạn 2, Chúa làm gì ở trong đoạn 3 và vân vân. Đó là sự nguyên tắc mà chúng ta cố gắng nghiên cứu. Bây giờ sách Daniel rất quan trọng. Chúng ta đã nghe nhiều, nhất là giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. Và không chỉ vậy nữa, thương bà chị em, rất nhiều người ngày xưa đã đọc sách Daniel. Tôi có thể nói rằng các nhà tiền bối trong những giáo phái cải cách, có nghĩa là Reformation, trong cái thời kỳ Reformation, cải cách là Protestant, chẳng hạn là ông Martin Luther, ông Calvin. Hiện bây giờ một số giáo phái, chẳng hạn là Martin Luther, có nghĩa là Lutheran, có thể không nghiên cứu sách Daniel giống như là ông Martin Luther. Hay là Anglican Church không nghiên cứu sách Daniel giống như là ông Calvin, và vân vân. Cho nên sách Daniel cũng đã bắt đầu rất quan trọng, không phải giới hạn ở trong giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm, nhưng mà rất nhiều giáo phái khi mà bắt đầu đã học rồi. Cho nên chúng ta ôm những gì lại là đã khám phá rồi, không phải là mới khám phá, hoặc là không chỉ ở trong giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. Như vậy là sách Daniel, ai viết sách Daniel? Ai viết? Thì chúng ta đọc sách Daniel có thể là chúng ta hiểu rõ ai viết. Quý vị có thể lật ở trong sách Daniel đoạn 12. Daniel đoạn 12 câu số 4 và câu số 5. Và câu số 9, Daniel đoạn 12 câu số 4 nói rằng: còn như ngươi, hỡi Daniel, ngươi hãy gì? Đóng lại những lời này và hãy đóng án sách này cho đến kỳ nào? Kỳ cuối cùng. Có nghĩa là ai nói về Daniel ở trong câu số 4 này? Và câu số 5 rằng: bây giờ ta Daniel. Có nghĩa rằng đang trong sách này là Daniel nói rằng ta làm chứng về đoạn 12 này. Và câu số 9 nói rằng: hỡi Daniel, hãy đi. Vân vân. Cho nên hầu như là sách Daniel là lời làm chứng của ông Daniel, chứ không phải một cá nhân nào. Cho nên chính Daniel là tác giả của sách Daniel. Ngày hôm nay có nhiều người cho rằng là sách Daniel quá màu nhiệm và ứng nghiệm chính xác ở trong thời kỳ cuối cùng, nhất là thời kỳ sau khi Daniel sống. Chẳng hạn là 4 đế quốc dấy lên rồi sụp đổ. Làm sao Daniel biết cách rõ ràng? Cho nên nhiều thần học gia cho rằng Daniel viết vào thế kỷ thứ 2 sau khi những điều đó được ứng nghiệm. Nếu mà chúng ta nói rằng ứng nghiệm vào thế kỷ thứ 2 rồi, thì tất cả những gì trong lịch sử, trong sách Daniel đều đề cập là ứng nghiệm rồi, chúng ta không cần nên học nữa. Cho nên một số người tin rằng Daniel đã ứng nghiệm rồi, chúng ta hãy bỏ qua một bên. Có nghĩa rằng ngày hôm nay người ta không nghiên cứu nữa. Có nhiều người cũng nói rằng là Daniel còn xa vời lắm, chúng ta chưa thấy những điều gì trong sách Daniel mà được ứng nghiệm. Cho nên còn xa lắm, cả ngàn. Thôi đừng học bây giờ, để con cháu mình học chứ mình đâu cần phải học. Có nghĩa rằng là chúng ta thấy rõ ràng á, là Satan muốn con người bỏ sách đen qua một bên. Một là nói đã ứng nghiệm rồi, hai là tương lai mới ứng nghiệm, cho nên con cái của Chúa đừng học. Cho nên tôi xin nói quý vị, tiên tri Daniel cho chúng ta thấy ứng nghiệm rõ ràng thời kỳ Daniel đang sống cho tới bây giờ luôn. Đó là ba học giả mà chúng ta đề cập, những người đã nói xảy ra rồi, những người nói bây giờ đang từng từng xảy ra, một số người tương lai xảy ra. Chính chúng ta tin rằng Daniel xảy ra rõ ràng bây giờ, quá khứ cũng như là hiện tại. Câu hỏi kế tiếp là như vậy, Đức Giêsu có chấp nhận là Daniel là tác giả không? Chúng ta hãy xem ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 15. Ma-thi-ơ đoạn 24 đề cập đến những dấu hiệu về thời kỳ cuối cùng. Và chính Đức Giêsu nói rằng như thế này trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 15, nói rằng khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, nghĩa là tai họa, những gì nó xảy ra trong cái nơi thánh ở trong thời trong năm 70 sau Chúa cũng như là thời cứu cuối cùng mà đấng tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải gì? Phải để ý. Chính Đức Giêsu đã đề cập sách Daniel là sách rất quan trọng trong thời kỳ cuối cùng. Sách Daniel là một sách mà chúng ta cần phải liên quan và học và nghiên cứu. Ai học thì có phước. Ai học sẽ biết rõ ràng thì giờ chúng ta như thế nào, nhất là thời kỳ chúng ta đang sống. Như vậy là sách Daniel được viết vào lúc nào? Nếu mà chúng ta nói là Daniel là tác giả, thì sách Daniel phải viết ở trong lúc mà Daniel đang sống. Như vậy Daniel đang sống lúc nào? Daniel đang sống ở trong khoảng chừng thế kỷ thứ 6 trước Chúa. Vào thế kỷ thứ 6 trước Chúa. Cho nên sách Daniel được viết vào thế kỷ thứ 6 trước Chúa. Thì không chỉ Daniel đang sống mà trong Kinh Thánh cũng đề cập ở trong sách Daniel đoạn 1 câu số 1. Quý vị xem Daniel đoạn 1 câu số 1 nói như thế này. Là năm thứ ba đời vua Jehoiakim là vua Juda. Có nghĩa rằng Daniel mới bắt đầu là nói là năm thứ ba đời vua Jehoiakim của dân Do Thái. Và thời đó lúc nào là cũng trong phạm vi là thế kỷ thứ 6 trước Chúa. Cho nên rõ ràng chúng ta, nếu chúng ta đặt Daniel vào thế kỷ thứ 6 trước Chúa thì chúng ta tin tưởng rằng là Đức Chúa Trời đã giúp đỡ cho Daniel thấy được những dấu hiệu, nhất là những cường quốc dấy lên và sụp đổ. Đức Chúa Trời có biết trước tương lai không? Biết chứ. Mà Đức Chúa Trời có khải thị cho dân sự của Chúa không? Có chứ. Tôi khám phá trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời sẽ không làm gì trước nếu không báo cho dân sự của Chúa biết. Trước khi Đức Chúa Trời tiêu diệt thành Sodom Gomorrah, Chúa có cho người dân sự của Chúa biết không? Có, ông Abraham. Đúng không? Cho nên cũng như thế, trước khi mà Chúa giáng tai họa gì hay là Chúa cho biết những gì trong tương lai, Chúa cho con cái của Chúa biết. Để chúng ta rao truyền sứ mạng đó để cho người khác cùng được biết. Trong sách Daniel có 12 đoạn. 6 đoạn đầu nói về lịch sử. Và những lời lịch sử đó nó rất quan trọng đến đời sống của chúng ta. Những sự thử thách hay là những pho tượng hay là vân vân, nó liên quan đến đời sống của chúng ta. Khi chúng ta lần lượt học, chúng ta thấy nó liên quan, chứ không phải là chúng ta học lịch sử rồi chúng ta quên. Thưa bạn, cho em ngày hôm nay chúng ta thật sự nghiên cứu lịch sử rất tốt cho đời sống chúng ta. Quý vị, khi mà những quân lính mà ra tranh chiến, họ nghiên cứu lịch sử, họ thấy những vua chúa dùng những phương pháp gì để tranh chiến, họ học những cái phương pháp đó và họ áp dụng. Quý vị đi, nó rất quan trọng, cho nên lịch sử hữu ích cho đời sống của chúng ta. Ngày xưa nói thiệt, khi mà tôi học những cái môn về lịch sử tôi ghét lắm. Đọc đi, đọc lại hoài, rồi phải nhớ thuộc lòng, rồi vân vân. Nhưng mà bây giờ càng lớn tôi thấy lịch sử rất quan trọng đời sống của mình. Tại mình học hỏi những người khác đã làm gì, họ làm đúng thì mình làm theo, họ làm sai thì mình học hỏi được cái sai sai đó để mình tránh. Cho nên lịch sử có nhiều ý rất hay để chúng ta học. 6 đoạn sau của sách tiên tri Daniel, quý vị biết nói gì không? Là tiên tri. Từ đoạn 7 cho tới đoạn 12 là hoàn toàn là tiên tri. Và cái phần đó là cái phần rất quan trọng và cái phần đó rất khó hiểu. Và tôi dành rất nhiều thời giờ ở trong loạt bài Daniel để nhắm vào cái phần đó để cho quý vị hiểu rõ hơn. Và mình sẽ tính từ cái thời gian cho tới những con thú đó để xảy ra. Ở trong thời Daniel là nhất là, tôi sẽ quý vị biết là bản đồ của bản đồ Trung Đông ở trong thời Daniel, để chúng ta biết một số người nói, ồ, chúng ta học sách Daniel không biết là viết vào lúc nào. Thứ nhất là sách Daniel, để đi ngược lại, cả Kinh Thánh viết bằng cổ ngữ nào quý vị có biết không? Tiếng gì? Đa số cổ ước thì nói viết tiếng Hebrew, Hy ngữ. Và Tân ước là gì? Xin lỗi, lỗi Hebrew, Tân ước là gì? Là Hy Lạp. Đúng không? Tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp. Nhưng mà sách Daniel đặc biệt là viết bằng tiếng Aramaic. Aramaic. Tại sao? Tại vì Daniel không phải ở dân Do Thái nhưng mà bị đài qua ở Babylon. Cho nên lúc đó người ta nói tiếng Aramaic thì ổng còn viết tiếng Aramaic. Nhưng mà ổng cũng biết tiếng Hebrew, vân vân. Cho nên tại sao chúng ta thấy sự pha trộn thêm cái tiếng Aramaic ở trong cổ ngữ? Cho nên nhiều người nói, ủa như vậy là Babylon nằm ở đâu? Dân Do Thái nằm ở đâu? Thì chúng ta dựa vào cái bản đồ và bản đồ Trung Đông thời kỳ Daniel thì chúng ta nhớ ở đằng kia không? Egypt là ở Ai Cập. Quý vị nhớ Egypt không? Dân Do Thái làm nô lệ cho Ai Cập 430 năm. Sau đó băng qua biển đỏ rồi xong đó ở ngay chỗ ở địa Trung Hải ngay đó ở thành Jerusalem. Thành phố Jerusalem có thấy không? Babylon ở đâu? Có gần đâu không? Babylon tu lút ở bên đây nè. Mà băng qua biết bao nhiêu sa mạc để chiếm dân Do Thái. Cho nên đoạn đường rất dài. Và bắt rất nhiều người phu tù ở dân Do Thái đài qua bên Babylon. Nghe thấy buồn quá, dân Do Thái bị làm nô lệ nhiều quá. Hết đế quốc này tới quốc đức nó mất nọ phải không? Cho nên chúng ta thấy cái chuyện đó là xảy ra. Và sách Daniel đã nắm vào tại ở Babylon chứ không phải ở Do Thái. Tất cả điều chiêm bao nó ở Babylon. Tất cả những gì xảy ra cũng tại ở Babylon. Và Babylon là một điều rất quan trọng. Chúng ta hiểu về cái tư tưởng, cái dấu hiệu của Babylon. Tại sao khi chúng ta hiểu rõ, chúng ta hiểu sách Khải Huyền, Khải Huyền cũng đề cập đến Babylon. Sách Khải Huyền nói, Babylon đã đổ rồi. Ủa Babylon là gì? Cho nên chúng ta cần phải hiểu sách Daniel để hiểu được sách Khải Huyền. Cho nên đó là bản đồ đấy. Như vậy là theo dựa theo bản đồ này là hiện bây giờ chúng ta đang đâu, Babylon đã đang ở đâu. Thì bây giờ bản đồ ở Trung Đông ở trong thời kỳ hiện tại là ở đâu? Ở Iraq. Ở Iraq. Chúng ta thấy cái bản đồ nó dầm như thế nào. Để chúng ta biết rõ là cái địa đồ của những đế quốc nó thay đổi theo thời kỳ. Theo thời kỳ đó, thế kỷ thứ 6 trước Chúa, chuyện gì xảy ra? Ông vua Nebuchadnezzar kéo một số quân lính tới dân Do Thái và đô hộ. Đi mấy lần, tới lần thứ 3 mới đô hộ được dân Do Thái. Vào năm 606 trước Chúa. Khi mà đô hộ được dân Do Thái rồi, bắt một những người phu tù, nhất là thanh niên tuổi trẻ, là cũng bắt các nhà hoàng tộc nữa qua dân Do Thái, xin lỗi, qua Babylon để uống nắng họ, để dạy dỗ những đứa trẻ, để sau này trở về điều hành dân Do Thái dưới sự cai trị của Babylon. Cho nên quý vị để ý, ngày hôm nay con người cũng giống vậy nữa. Khi mà chiếm đoạt một đất nước nào á, lúc nào cũng kéo những tụi trẻ vô, dạy cho nó, uống nắng cho nó và hướng dẫn cho nó để không còn giống như những tư tưởng trong năm khác. Đúng không? Thì sau đó lớn lên nó, ủa, đây là tôi là sống đẻ ở đây, tôi học được những phương pháp này, bắt đầu điều hành cai trị cái đế quốc của mình. Nên đó là cái phương pháp của vua Nebuchadnezzar hướng dẫn. Ở trong sách Daniel, trong thời kỳ đó, bây giờ. Như vậy một số người nói rằng, ở trong sách Daniel có nhiều cái biểu tượng, làm sao tôi hiểu được. Như vậy, để dẫn chứng cho quý vị thấy, chúng ta có thể hiểu nếu chúng ta dùng Kinh Thánh. Bây giờ các biểu tượng đó như thế này, tôi xin chia sẻ chỉ hai biểu tượng thôi. Sau này chúng ta sẽ học rất nhiều biểu tượng ở trong Kinh Thánh. Biểu tượng thứ nhất là đầu bằng vàng. Chúng ta nghe cái đầu bằng vàng. Đầu bằng vàng là gì? Thí dụ, trong Kinh Thánh chúng ta thấy rằng ở trong sách Daniel đoạn 2 câu số 37 và câu số 38. Đoạn 2 câu số 37 và 38 nói như thế này. Hỡi vua, vua là vua các vua, vua là cái đầu bằng vàng. Đúng không? Nếu mà có pho tượng trong đây là đoạn 2 nói bằng đầu bằng vàng mà chúng ta không biết đầu bằng vàng là gì, Nhưng mà chúng ta lấy Kinh Thánh, giải thích Kinh Thánh thì tượng trưng như gì? Cái đầu bằng vàng tượng trưng như gì? Là vua. Rõ ràng cái đầu là tượng trưng cho vua. Sau này chúng ta học xong Daniel đoạn 7, chúng ta cũng thấy cái đầu nữa, cái đầu của con thú, vân vân. Đó là chúng ta hiểu về vấn đề cái đầu ấy nha. Chẳng hạn một cái biểu tượng khác nữa mà tôi xin chia sẻ là chẳng hạn nói rằng con thú là gì? Con thú chúng ta nghe mông lung, nghe con thú trong Daniel đoạn 7, con thú trong Daniel đoạn 8, con thú ở trong sách Khải Huyền đoạn 13, con thú là gì? Chúng ta trở lại dùng Kinh Thánh để gì? Để giải thích Kinh Thánh. Như vậy Kinh Thánh có nói con thú là gì không? Có, ở trong sách Daniel đoạn 7 câu số 23. Daniel đoạn 7 câu số 23 nói con thú như thế này. Vậy người nói cùng ta như vậy, con thú thứ tư sẽ làm nước thứ tư trên đất. Như vậy con thú là gì? Con thú là gì? Con thú là nước. Con thú là các quốc gia. Cho nên con thú tượng trưng cho là nước. Không phải là nước uống nha, này là nước một quốc gia, một đế quốc. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng chưa? Cho nên lấy Kinh Thánh để giải thích Kinh Thánh. Nhưng mà không phải lúc nào cũng dùng con thú thì lúc nào cũng biểu tượng cho đế quốc hay là quốc gia cả. Chỉ biểu tượng trong những sách về tiên tri, chẳng hạn là Daniel và Khải Huyền. Chúng ta không đọc sách khác trong sách Kinh Thánh, tự nhiên nói là con thú rồi chúng ta nói, ồ cái đó là một quốc gia, không. Chỉ áp dụng cho sách tiên tri. Quý vị hiểu ý của Kinh Thánh sách Daniel chưa? Bây giờ tôi xin nói sơ lược về sách Daniel đây, để quý vị nắm rõ. Sơ lược về sách Daniel, sách Daniel có mấy đoạn? Có 12 đoạn. Đoạn thứ nhất là nói về một cái chủ đề, nói về là gì? Là sự thử thách nhỏ. Nếu chúng ta thắng sự thử thách nhỏ thì chúng ta sẽ thắng sự thử thách lớn. Đúng không? Đôi khi sự thử thách nhỏ rất dễ, nhưng mà đó là một sự thử thách mà dạy dỗ chúng ta có niềm tin dựa vào Đức Chúa Trời. Đời sống chúng ta cũng vậy nữa. Nếu chúng ta ngày hôm nay chúng ta không bị thử thách và vấn đề giữ ngày Sa-bát, thử thách về vấn đề ăn uống, thử thách về vấn đề dâng hiến, thì khi mà gặp hoạn nạn đến, chúng ta thử thách đến, chúng ta còn giữ được không? Không. Cho nên Chúa dạy chúng ta hãy trải qua những sự thử thách nhỏ. Ở trong đoạn 2 đề cập đến một cái pho tượng vĩ đại. Cái pho tượng này là rất ngạc nhiên cho ông vua Nebuchadnezzar. Mà pho tượng này đề cập một thời gian rất dài về tiên tri ở trong 4 cường quốc. Chúng ta thấy rõ ràng ở trong đó. Đoạn thứ 3 chúng ta đề cập, chúng ta thấy rằng là đức tin và văn lời. Khi chúng ta biết rằng thờ phượng phương pháp đúng thì chúng ta có văn lời hay không? Văn lời không phải chỉ đức tin là đôi khi nằm ở trong đầu mình, nhưng mà văn lời là mình hành đạo, chúng ta theo có tới phút cuối cùng hay không. Cho nên đoạn 3 nói rằng chúng ta có thờ đấng mà chúng ta tin hay không. Đoạn 4 đề cập đến vấn đề là sự cứu rỗi cho người ngoại. Ngày hôm nay nhiều người rằng ô Chúa chỉ cứu những người trong đạo thôi, những người biết Chúa, Chúa mới cứu. Thương bà cho em, ngày hôm nay Chúa cứu tất cả mọi người nếu họ ăn năn. Cho nên cái phương pháp cái chương thứ tư rất quan trọng là cái phương pháp Chúa dạy dỗ và cứu người ngoại như thế nào. Tại sao tai họa giáng lên một cá nhân nào đó để cho người đó tin? Thì đã xảy ra cho ông vua Nebuchadnezzar ở trong Daniel đoạn 4. Daniel đoạn 5 đề cập về vấn đề là buổi tiệc cuối cùng. Có bao giờ quý vị dự buổi tiệc cuối cùng không? Mình nghe nói tiệc cuối cùng mình thấy cũng hơi là sợ đó. Tại sao mà cuối cùng? Đây là nói về buổi tiệc cuối cùng cho đế quốc Babylon. Mà đời sống chúng ta cũng vậy nữa, chúng ta cũng một ngày nào đó cũng sẽ dự buổi tiệc cuối cùng. Buổi tiệc cuối cùng là buổi tiệc quyết định chúng ta sẽ đứng bên trái hay bên phải, chúng ta theo Chúa hay là theo Satan. Ở trong Daniel đoạn 5 sẽ giải thích một cách rõ ràng. Daniel đoạn 6 nói về một cái gì? Là giải cứu khỏi hang sư tử. Dù chúng ta, Daniel theo Chúa một sự khó khăn đi nữa, Chúa cũng tìm một cách để giải cứu khỏi hang sư tử. Chúa cũng giải cứu quý vị và tôi khỏi hang của sự cám dỗ ngày hôm nay. Nếu chúng ta tin cậy vào Chúa, Chúa sẽ giải cứu. Đoạn 7, đây là 6, 7 đoạn cuối nói về tiên tri. Đoạn 7 nói về 4 cường quốc. Chúng ta thấy rõ ràng 4 cường quốc, từ Babylon tới Medi Ba Tư, cho tới Hy Lạp, cho tới La Mã. Và 4 cường quốc dấy lên và sụp đổ như thế nào được ghi chép rõ ràng trước khi xảy ra. Nhớ nha, thế kỷ thứ 6, chuyện đó chưa xảy ra. bốn cường quốc chưa xảy ra, nhưng mà Daniel đã nói trước vì Chúa đã khải thị cho Daniel. Daniel đoạn 8 là một Daniel rất lạ lùng, cũng nói về hai con thú, con chiên và con dê, nhưng mà đề cập vào vấn đề đền thánh, và con người sẽ chà đạp đền thánh của Chúa dưới chân, chà đạp luật pháp và chà đạp lẽ thật của Chúa. Cho nên nói rằng nên thánh, nơi thánh của Chúa đã bị quăng xuống đất. Ngày hôm nay có đúng không? Ô, ngày hôm nay chính là chúng ta thấy rằng ở trong nước Mỹ này, người ta lấy bản 10 điều răn xuống căn nữa. Nếu mà dựa vào những luật pháp Đức Chúa Trời và Kinh Thánh thì chúng ta mới phát sáng cho phải lẽ. Nhưng mà nó chúng ta không cần nữa. Cho nên luật pháp của Chúa đã ném bỏ. Chúng ta thấy rõ ở trong Daniel đoạn 8. Daniel đoạn 9 đề cập một điều rất quan trọng là lời cầu nguyện thiết tha. Daniel đã cầu nguyện thiết tha cho dân sự của Chúa để được thoát khỏi sự nô lệ của Babylon. Sau 70 năm trời, Daniel mới cầu xin Chúa, tại sao phải kéo quá dài. Thì khi mà cầu nguyện tha thiết thì Chúa mới trả lời và khải thị cho Daniel. Đó là lời cầu nguyện của Daniel trong đoạn 9. Daniel đoạn 10 đề cập vấn đề Chúa sẵn sàng đáp lời cầu xin của Daniel. Chúa nói rằng trước khi ngươi đã mở miệng, ta đã đáp lời cho ngươi rồi. Trước khi các ngươi cầu xin là ta đã ban phước cho ngươi rồi. Thì chúng ta thấy Daniel đoạn 10 giải thích những gì mà Daniel không hiểu được trong những đoạn trước. Daniel đoạn 11 là nói về sự tranh chiến giữa Nam và Bắc. Và những đế quốc đã tranh chiến với nhau, và chúng ta hiểu rõ thêm chi tiết Nam và Bắc tượng trưng cho cái gì. Và ngày cuối cùng chúng ta sống về nữa, tranh chiến giữa trời và đất, giữa Chúa và Satan, giữa thiện và ác. Và cái tranh chiến đó xảy ra liên tục ở trong Daniel đoạn 11 cho tới Daniel đoạn 12. Daniel đoạn 12 Chúa nói đã đủ rồi, phải chấm dứt. Cho nên Chúa sai đấng giải cứu dân sự. Cho nên Daniel đoạn 12 là đấng giải cứu. Thời kỳ của chúng ta sống cũng như thế, thì sẽ cuối cùng Chúa nói đủ rồi, hãy chấm dứt. Đủ rồi, ngưng tất cả. Đủ rồi, Chúa sẽ giải cứu dân sự của Chúa. Thưa bà chị em, đoạn 12 là một đoạn rất quan trọng để giúp đỡ chúng ta chuẩn bị tới thời kỳ cuối cùng. Chúa cần phải chấm dứt. Tại sao phải Chúa phải trở lại? Chúa phải chấm dứt tất cả tội lỗi, tất cả gian ác trên trần gian này, và tất cả những gì mà hỗn độn xảy ra trên thế gian. Chúng ta cũng muốn Chúa chấm dứt hay không? Trong sách Khải Huyền cũng vậy nữa, Chúa sẽ một ngày nào Chúa sẽ chấm dứt tất cả. Nếu mà tôi ở bên Haiti trong lúc này, sau một tuần lễ động đất, có một sự aftershock đã động đất lần thứ hai 6.1, dễ sợ, đã sụp đổ rồi, mà động thêm một lần nữa sụp hết luôn. Mà nếu tôi ở đó sau hai tuần lễ để chứng kiến hơn 200.000 người chết và còn nhiều người chết nữa, không có nước uống, không có thức ăn, không có bệnh viện để săn sóc, và quý vị biết không, vấn đề mà bệnh tật gọi là disease nó sẽ dấy lên rất nhiều qua những xác chết đó. Tôi còn nhớ lại xảy ra 2004 khi mà sóng thần đã đập vào Nam Dương. Những hình ảnh cho tôi thấy rằng không chỉ sóng thần giết một số người, nhưng mà sau đó bệnh hoạn nó giết thêm một số người nữa. Nếu mà tôi ở trong hoàn cảnh đó thì tôi muốn Đức Giê-xu chấm dứt tất cả mọi sự trên trần gian này. Nếu mà tôi phải ở miền Trung Đông mà phải tranh chiến, tôi muốn Chúa xin Giê-xu chấm dứt. Nếu tai họa dấy lên trong cuộc đời của tôi muốn chấm dứt. Nếu mà chúng ta sống ở trong thời khó khăn về vấn đề kinh tế, chúng ta muốn Chúa Giê-xu chấm dứt. Thương bà chị em, Chúa sẽ chấm dứt tất cả những gì mà đem sự khó khăn đến cho con người. Tại sao sách Daniel quan trọng? Tại theo thời kỳ chúng ta đang sống rất quan trọng. Chúa muốn chấm dứt. Nhưng mà trước khi Chúa chấm dứt, Chúa muốn chúng ta hiểu về chương trình của Chúa. Chúa không muốn chấm dứt một chương trình gì nếu Chúa không khải thị chúng ta biết. Tại vì Chúa muốn mỗi một người chúng ta được sự cứu rỗi. Chúa muốn cứu tất cả mọi người. Cho nên tôi mong rằng quý vị và tôi bước vào loạt bài nghiên cứu sách Daniel, biết rằng Chúa tha thiết muốn quý vị hiểu để Chúa sớm chấm dứt những gì trên trần gian này. Một ngày đó Chúa trở lại, chúng ta vui mừng. Chúa kêu, hãy các con của ta, hãy đến cùng ta. Không biết quý vị sao tôi nói, dạ thưa Chúa, con đến đây. Và mong rằng quý vị đến cùng Chúa khi Chúa kêu gọi. Cầu xin Chúa ban phước cho mỗi một chúng ta, hãy học lời Chúa, nghiên cứu, để Chúa đến sớm cứu tất cả mọi người.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.